kính chào quý thính giả đến với tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc thánh kinh vào nếp sống trong đời thường mỗi ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo hôm nay.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị theo dõi giờ học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh. Quý vị có thể dùng bài học này trong nhóm nhỏ hoặc trong ban phụ nữ trong Hội Thánh. Nếu muốn có những bài này, xin liên hệ với chúng tôi qua điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ học về một phụ nữ khác trong vần A, đó là bà Anne trong thời Cựu Ước. Và tên bà Anne được nhắc đến trong sách Samuel thứ nhất, chương 1 và 2. Chúng ta sẽ học qua các chương này để biết về bà Anne. Chữ Anne trong tiếng Hebrew là Hana, có nghĩa là ân điển, ân sủng, hoặc là nhân từ, dịu dàng. Tên bà Anne thật đúng với con người của bà. Bà là một phụ nữ hiền lành, dịu dàng, nhẫn nại. Ngày nay, nhiều người lấy tên Anne đặt cho con gái mình vì muốn con có những đặc tính cao quý giống như bà Anne ngày xưa. Có người gọi bà Anne là người đàn bà đau khổ. Người thì đặt cho bà danh hiệu là người mẹ cầu nguyện. Chúng tôi gọi bà là người mẹ có đức tin. Khi học Kinh Thánh trong nhóm nhỏ, chúng ta sẽ trước hết đọc phần Kinh Thánh của bài học. Sau đó, góp ý bàn thảo với nhau để tìm giải đáp cho từng câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất trong bài học này là: xin đọc Samuel thứ nhất chương 1 câu 1 đến câu 3 và mô tả hoàn cảnh gia đình của bà Anne. Kinh Thánh ghi như sau: xưa tại Ramathaim Sophim có một người quê ở núi Ephraim tên là Encana, con trai của Jeroham. Encana có hai vợ, người này tên là Anne và người kia tên là Phenina. Phenina có con, còn Anne không có. Mỗi năm Encana ở thành mình đi lên Silo đặng thờ phượng Đức Giê-hô-va vạn quân và dâng tế lễ cho Ngài. Qua Kinh Thánh chúng ta biết bà Anne là vợ của ông Encana, một người thuộc chi tộc Lê-vi, là một trong 12 chi tộc Israel. Người Lê-vi được Đức Chúa Trời biệt riêng để làm thầy tế lễ, chăm sóc đời sống tâm linh của con dân Chúa. Trách nhiệm của người Lê-vi là chăm sóc đền thờ, lo việc thờ phượng và dâng tế lễ. Thánh Kinh cũng cho biết ông Encana thuộc dòng Kê-hát, là dòng họ được tôn trọng nhất trong chi tộc Lê-vi. Ông Encana có hai vợ, Anne là vợ lớn, người vợ thứ tên là Phenina. Cũng như người Việt chúng ta, người Do Thái khi lập gia đình thường mong có con trai để nối dõi. Bà Anne sống với chồng đã lâu nhưng không có con. Có lẽ vì vậy chồng bà cưới thêm Phenina. Thánh Kinh không nói gì nhiều về bà Phenina, ngoại trừ hai điều là bà có nhiều con và bà hay trêu ghẹo Anne vì Anne không có con. Và đó là hoàn cảnh gia đình của bà Anne. Bây giờ đến câu hỏi thứ hai. Xin đọc Samuel thứ nhất chương 1 câu 4 đến câu 8 và kể ra những nan đề trong hôn nhân của Encana và Anne. Kinh Thánh ghi như sau: đến ngày Encana dâng tế lễ thì chia của lễ ra từng phần, ban cho Phenina vợ mình và cho các con trai con gái mình. Nhưng người lại ban cho Anne một phần bằng hai vì người thương nàng, dẫu rằng Đức Giê-hô-va khiến cho nàng son sẻ. Kẻ phân bì nàng, khôn xiết trêu ghẹo nàng để dục nàng lầm bầm, vì Đức Giê-hô-va đã khiến nàng son sẻ. Từ năm này đến năm kia, mỗi khi nàng đi lên đền Đức Giê-hô-va, chồng đãi nàng như vậy, còn Phê-ni-na cứ trêu ghẹo nàng. A-ne khóc và không ăn. Ên-ca-na chồng nàng nói rằng, hỡi A-ne, sao nàng khóc? Cớ sao không ăn và lòng buồn bực giường ấy? Ta há chẳng đáng cho nàng hơn 10 đứa con trai ư? Vì ông Ên-ca-na có 2 vợ. Gia đình ông ít nhất có 3 nang đề sau đây. Thứ nhất, vợ chồng thiếu hiệp một. Vợ chồng ông Ên-ca-na không hiệp nhất trọn vẹn vì đã đi ra ngoài mẫu mực của Đức Chúa Trời khi Ngài thiết lập hôn nhân. Mẫu mực đó là hôn nhân là kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Chúa Giê-xu nhắc lại mẫu mực đó như sau. Chúa phán, các ngươi há chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa, hồi ban đầu dựng nên một người nam và một người nữ, và có phán rằng, vì cớ đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 19, câu 4 và 5. Hôn nhân nào đi ra ngoài mẫu mực đó của Chúa sẽ không hạnh phúc, nhưng có nhiều nan đề. Như trong gia đình Ên-ca-na, vợ lớn trêu chọc vợ nhỏ buồn giận vợ lớn. Còn chồng thì khổ tâm vì không biết làm thế nào cho vừa lòng cả hai. Một nan đề khác trong gia đình của Ên-ca-na và A-ne là chồng không công bình trong cách đối xử. Vì thương A-ne và muốn cho bà vui, ông Ên-ca-na đã thiên vị trong cách đối xử với hai bà vợ. Kinh Thánh ghi, đến ngày Ên-ca-na dâng tế lễ, thì chia của lễ ra từng phần, ban cho Phê-ni-na vợ mình và cho các con trai con gái mình. Nhưng người lại ban cho A-ne một phần bằng hai vì người thương nàng. Ên-ca-na thương A-ne hơn và bày tỏ tình thương qua việc chia cho A-ne phần thức ăn gấp đôi. Thiên vị hay thương yêu không đồng đều là điều tai hại cho hạnh phúc gia đình. Người được thiên vị chưa hẳn đã vui, mà người bị thiệt thòi lại thêm lòng ganh tị, ganh tức. Đó cũng là lý do tại sao Phê-ni-na cứ trêu ghẹo, chế giễu A-ne. Kinh Thánh ghi rằng, kẻ phân bì nàng, khôn xiết trêu ghẹo nàng, để dục nàng lầm bầm, vì Đức Giê-hô-va đã khiến nàng son sẻ. Năng đề thứ ba trong gia đình Ên-ca-na là không hạnh phúc. Gia đình của người đa thê không thể nào hạnh phúc. Vì có 2 vợ, ông Ên-ca-na không thể dành trọn vẹn tình yêu cho một người, nhưng phải san sẻ tình yêu đó với 2 người đàn bà cùng một lúc. Ông cũng không thể thật sự kết hợp làm một với người vợ nào như lời Chúa dạy. Vợ chồng không phải là 2 nữa, nhưng một thịt mà thôi. Cả 3 người trong gia đình Ên-ca-na đều không hạnh phúc. Bà A-ne đau khổ vì bị người vợ thứ của chồng khinh khi, trêu ghẹo. Không có con là một nỗi khổ lớn, nhưng A-ne khổ tâm hơn nữa vì luôn bị Phê-ni-na trêu chọc, chế giễu. Dù được chồng yêu nhiều hơn, bà vẫn không hạnh phúc. Ông Ên-ca-na cũng không hạnh phúc vì 2 người vợ không hòa thuận, nhưng ganh ghét, buồn giận nhau. Còn ông phải tìm cách để làm vừa lòng cả hai. Phê-ni-na, người vợ thứ, cũng không hạnh phúc. Dù sinh con trai con gái cho chồng, nhưng bà biết chồng không thương mình, mà chỉ thương người vợ lớn. Thưa quý vị, đây là thảm kịch mà những ai đi ra ngoài mẫu mực Chúa định sẽ không tránh được. Có lẽ quý vị đang sống trong đau buồn như bà A-ne, vì một người thứ ba nào đó đã chen vào giữa vợ chồng quý vị. Người Việt chúng ta từ xưa có một quan niệm bất công, cho rằng trai 5 thê 7 thiếp, gái 9 chuyên 1 chồng. Hàm ý rằng người đàn bà đứng đắn chỉ có 1 chồng, còn các ông nếu có 5-7 vợ cũng là chuyện thường. Vì quan niệm bất công đó mà một số chị em phụ nữ phải sống trong đau khổ, phải chấp nhận chồng mình chia sẻ tình yêu với người khác. Vì lý do đó, nhiều gia đình không hạnh phúc như điều Chúa đã định. ước mong rằng không một người nào là con của Chúa, biết lời Chúa dạy mà còn sống theo quan niệm sai lầm đó. Hôn nhân chỉ hạnh phúc khi đó là kết hợp của một vợ, một chồng, không có một ngoại lệ nào khác. Chúng tôi cũng mong rằng, nếu có ông chồng nào đang phiêu lưu trong những tình cảm bất chính, đang đắm mình trong tội lỗi, nghe tiếng Chúa nhắc nhở hôm nay sẽ ăn năn quay trở lại với người vợ mà mình đã cưới ngày trước và dành trọn tình yêu cho vợ. Lời Chúa cảnh cáo, mọi người phải kính trọng hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Theo thư Hebrew chương 13 câu 4. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ ba. Qua những điều Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy bà Anne là người có tính tình như thế nào? Có thể nói, bà Anne là người đàn bà toàn hảo. Trước hết, bà là người nhân từ, dịu dàng, đúng như ý nghĩa của tên bà. Dù bị người vợ thứ của chồng trêu ghẹo, bà không hề nổi giận, phàn nàn hay gây gổ với người đó. Thánh Kinh ghi, kẻ phân bì nàng khôn xiết trêu ghẹo nàng, để dục nàng lầm bầm, vì Đức Giê-hô-va đã khiến nàng son sẻ. Từ năm này đến năm kia, mỗi khi nàng đi lên đền Đức Giê-hô-va, chồng đãi nàng như vậy, còn Phê-ni-na cứ trêu ghẹo nàng. Anne khóc và không ăn. Trích Sa-muên thứ nhất, chương 1, câu 6, câu 7. Khi bị người vợ thứ trêu ghẹo, Anne không trả đũa, cũng không nổi giận, nhưng chỉ biểu lộ nỗi buồn qua dòng nước mắt. Chúng ta cũng không thấy Kinh Thánh ghi rằng bà Anne oán trách chồng hay đổ lỗi cho chồng. Oán trách và đổ lỗi cho chồng là điều chị em phụ nữ thường làm khi gặp thử thách hay khó khăn trong cuộc sống. Thánh Kinh ghi, Phê-ni-na hết sức trêu chọc Anne để khiến nàng lầm bầm, vì Chúa hằng hữu đã khiến nàng son sẻ. Nhưng Phê-ni-na đã thất bại. Anne không phàn nàn chồng, cũng không oán trách Chúa. Dù được chồng thương, nhưng sống trong hoàn cảnh của Anne không phải là dễ. Mỗi ngày, bà phải nghe lời chế giễu của người vợ lẽ, phải chấp nhận chồng san sẻ tình yêu với người đó, chăm sóc con cái của người đó, phải nhìn thấy con của người đó chơi đùa với nhau, còn mình không có đứa con nào. Dù phải đối diện với tất cả những nỗi khổ đó, Anne không oán trách, không buồn giận, nhưng yên lặng chịu đựng và dâng trình niềm đau của mình cho Chúa. Với tâm tính mềm mại, nhẫn nhục chịu đựng, sẵn sàng hy sinh cho hạnh phúc của người khác, bà Anne đã nổi bật như một đóa hoa thơm giữa đám gai góc. Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa trình bày bài thứ nhất về người phụ nữ đặc biệt tên là Anne. Trong chương trình kỳ tới, chúng ta sẽ cùng học thêm về người phụ nữ đặc biệt này. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.